Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi đêm chúng ta đều có nghe qua lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Càng nghe mình thấy càng dễ hiểu, và càng nghe mình thấy những điều Ngài nói mình có thể thực hiện được. Và đúng như Ngài nói là nếu mình thực hiện được như vậy thì ai ai cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là chính chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc bằng cách theo đúng lời hướng dẫn cụ thể, dễ dàng, đơn giản của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Mục đích của chúng ta là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là điểm chính. Như vậy cái hạnh tu chính của chúng ta là làm sao đừng để sau khi mà mình chết lọt lại trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Từ bây giờ cho đến ngày mà mình ra đi, mình phải tu làm sao? Phải có cái cách để cho mình dễ dàng vãng sanh. Thì những cách tu đó gọi là hỗ trợ, trợ lực cho con đường vãng sanh. Nói theo đúng cái nghĩa là chánh hạnh và trợ hạnh đều phải tu hết để cho con đường vãng sanh khỏi bị trở ngại. Lời của Ấn Tổ có liên quan đến 10 điều thiện mà chúng ta ghi trên bảng đó. 10 điều thiện là cái cách khai triển chi tiết ngũ giới. Ngũ giới là sát, đạo, dâm, vọng, tửu, tửu lộn rượu. Thì cái thập thiện này khai thác cụ thể hơn chút xíu nữa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lời hai chiều, tức là nói lời đâm thọc, không nói lời thô ác, không tham, không sân, không si. Mình niệm Phật mà 10 điều thiện này mình làm không nói, mình không vãng sanh đâu. Cách đây mấy năm, có một cái niệm Phật đường có xảy ra một cái chuyện như thế này về vấn đề chánh hạnh và trợ hạnh. Tức là có một số người nói rằng là niệm Phật là chánh hạnh, Còn giữ giới, 10 giới, 5 giới này là trợ hạnh. Vì người ta nói là giữ giới, dù có dối cho mấy mà không niệm Phật thì không được vãng sanh. Lại có một số người nói rằng giữ giới mới là chánh, niệm Phật là trợ. Vì không giữ giới này thì làm người không làm được, làm sao được về Tây Phương để mà thành đạo. Có người nói hai cái đều chánh hết luôn. Tại cái nào cũng đúng, cho nên cái nào cũng chánh hết trơn. Thành ra ba nhóm. Bây giờ xin hỏi chư vị, cái nhóm nào đúng? Cái sự việc nó xảy ra mấy năm như vậy thì có một dịp dòm tới đó và người ta đưa vấn đề này ra để nhờ dòm giải quyết dùm. Đối chư vị dòm giải quyết sao? Dòm nói là cái nào cũng đúng hết. Tại vì dòm thường thường có cái chuyện là ba phải, ai nói sao cũng phải. Cho nên ba cái dạng này dạng nào cũng phải hết, cũng đúng hết. Câu chuyện này hay lắm, thấm thía lắm. Vì ông nói những người mà nói niệm Phật là chánh hạnh, giới luật là trợ hạnh, là tại vì những người này họ quyết tâm đi về Tây Phương. Một khi mà quyết tâm đi về Tây Phương thì nói theo như Ấn Tổ là từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, đi đứng nằm ngồi, ăn uống, nấu nín đều giữ cái tâm trong cầu A Di Đà Phật, không rời ra. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngành, bỏ ngay. Như vậy những người mà quyết về Tây Phương, ngay cái chuyện giữ giới này người ta gọi là vọng niệm luôn. Thôi thôi, người ta không cần nữa. Thực ra ý nghĩa là nói là một khi mà quyết tâm niệm Phật rồi thì cái miệng niệm Phật thì khẩu họ giữ rồi, cái thân họ lại Phật thì họ giữ được cái thân nghiệp rồi. Ý họ nhíp trong câu A Di Đà Phật để về Tây Phương thì thân khẩu ý đã nhíp đó rồi, thì giữ giới đã có rồi, đã có giới trong đó rồi. Như vậy thì niệm Phật là chánh, còn giữ giới là trợ túc. Cho nên tôi nói người nói là niệm Phật là chánh hạnh, giữ giới là trợ hạnh, đúng không sai? Tại vì người này quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc. Còn các vị nói rằng là ngũ giới thập thiện là chánh, niệm Phật là phụ, đúng, chắc chắn đúng. Tại vì không giữ giới, ngũ giới không giữ thì làm người không làm được, thì huống chi là mơ mộng đến cái chuyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn đúng. Đúng với ai? Đúng với những người quyết lòng quyết dạ đời sau trở lại làm người, phải không? Nếu mình quyết lòng quyết dạ đời sau trở lại làm người thì câu A Di Đà Phật nó trở nên là hỗ trợ tối đa cho phước báo của mình. Để khi mình nằm xuống, tức là lúc hấp hối đó, lâm chung đó, phước báo của mình tràn trề, không bị chướng nặng. Và vì họ quyết lòng giữ cái giới là chánh, cho nên giới luật của họ họ giữ 100%, thì cái nghiệp chướng họ nhẹ. Nhưng mà vì họ không quyết lòng đi về Tây Phương, cho nên câu A Di Đà Phật nó trở nên là trợ hạnh, giúp cho họ con đường trở lại trong Tam Thiên Đạo thuận lợi, không sao hết. Như vậy thì người nói là giữ giới, ngũ giới thập thiện là chánh, là đúng, đúng với những người tu theo đạo Nhân Thiên. Cho nên có rất nhiều chùa, có rất nhiều đạo tràng, có rất nhiều nơi người ta không nguyện vãng sanh, người ta giữ thập thiện, người ta giữ ngũ giới, ta đi bố thí giúp người, xây chùa, xây cầu, xây cống, làm những việc thiện phước của thế gian rất mạnh. Nhưng mà họ không có nguyện vãng sanh, dù họ có niệm Phật nữa họ cũng không nguyện vãng sanh. Như vậy nó đúng là đúng với những người này, những người không chú tâm về Tây Phương Cực Lạc, muốn ở lại trong lục đạo luân hồi đời sau tiếp tục tu tiếp. Như vậy tại sao mình chê họ là không đúng? Như vậy rõ ràng đúng hay sai ở tùy người. không phải là đúng cho tất cả mọi người. Còn một nhóm nữa nói là hai cái đều đúng hết, cũng đúng luôn. Tại sao như vậy? Những người mà hai cái cũng đúng, tức là lúc mà gặp duyên, có người khuyên thì người ta niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Lúc gặp cái duyên, tu phước thiện để được đời sau, tu tiếp. Cho nên cái đường tu của họ gọi là nó bấp bênh, thuận đâu tu đó, người ta không có xác định rõ được con đường nào đi. 90% cái dạng tu của Phật giáo chúng ta rơi vào cái tình trạng này. Niệm Phật thì cũng niệm, muốn vãng sanh thì cũng muốn, nhưng mà muốn ở lại trong lục đạo thì cũng muốn, muốn đời sau tu tiếp cũng muốn, muốn cho gia đạo sự nghiệp thân thế an khang cũng muốn luôn, cái nào cũng muốn hết. Cho nên hôm nay thì họ niệm Phật, ngày mai thì họ tụng chú, bữa nọ thì họ tụng kinh, bữa khác người ta tụng sám. Người ta gặp cái nào phải tu cái đó, gặp phước tu phước, gặp niệm Phật ta niệm Phật, gặp thiền người ta ngồi thiền. Thì trong kinh Phật nói cái dạng này gọi là bất định tụng. Bất định tụng nghĩa là gì? Không có định vào chỗ nào hết, cho nên đối với họ cái nào cũng đúng hết. Thì cái người nói là cái nào cũng đúng chính là cái dạng này đây. Như vậy rõ ràng đúng hay sai hoàn toàn là tùy theo cá nhân của mỗi người. Riêng chúng ta cũng phải xác nhận đâu là chánh hạnh, đâu là trợ hạnh. Chánh hạnh là gì? Chánh hạnh là mục đích chân chánh, mục đích cuối cùng của mình là ở đâu. Trợ hạnh là gì? Là mình phải có cái sự hỗ trợ để cho đường đi của mình trơn tru, để cho thành quả của mình khỏi bị trở ngại. Như vậy rõ ràng đối với những người mà quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương thì chánh hạnh của họ là câu A-di-đà Phật. Tín hạnh nguyện nói trong pháp môn niệm Phật, thì chứ hạnh tức là hành động đó, là tu hành đó, là câu A-di-đà Phật. Chính vì thế Ngài Ấn Quang mới nói lúc đi đứng nằm ngồi ăn mặc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, là Ngài nhấn mạnh cái chánh hạnh của người niệm Phật. Nhất định cái gì có thể gián đoạn mà cái này không có thể gián đoạn. Ở trên Ngài nói là nhẫn nhục những điều người khác khó nhẫn, đây là trợ hạnh. Trên kính dưới hòa, đây là trợ hạnh. Làm chuyện phước duyên, đây là trợ hạnh. Thấy người làm những việc cực nhọc toàn là trợ hạnh. Nhờ cái trợ hạnh đó mà phước báu của mình nó mới cao, cái chướng nạn của mình mới ít, nghiệp chướng của mình mới giảm. Nhờ vậy mà sau cùng mình niệm được câu A-di-đà Phật trở về Tây Phương. Cho nên chúng ta phải hiểu, phải xác định rõ rồi. Nếu mình nghĩ rằng là à, đời sau tôi trở lại làm người, thì chư vị cứ nhắm tới cái chuyện làm phước, làm thiện, xây cầu, xây cống, bố thí giúp người và giữ giới luật cho đúng. Thì câu A-di-đà Phật cũng là cái pháp gọi là pháp tu thiện phước. Còn quý vị nghĩ quyết định là mình phải về Tây Phương để một đời này không còn sanh tử luân hồi nữa, thì tất cả những chuyện làm phước, làm thiện, giữ giới, ăn ở hiền lành, ăn chay, tất cả những cái đó dồn hết cái công đức, dồn hết cái phước đất gửi về Tây Phương và nhất định không rời khỏi câu A Di Đà Phật. Thì lúc mà nằm xuống rồi, nhờ cái phước thiện này nó làm cho chư vị khỏi bị trở ngại trong lúc lâm chung, và nhờ thế mà chúng ta vãng sanh về Tây Phương cực lạc được. Như vậy chư vị nghĩ là cái con đường chánh của mình là đường nào? Xin nhắc lại, chính là Ấn Quang Đại Sư đã xác định cho chúng ta đây, là lúc đi đứng nằm ngồi ăn mặc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm câu A Di Đà Phật không để gián đoạn, đây chính là chánh hạnh. Và trong kinh Vô Lượng Thọ lời nguyện thứ 18 chính là chánh hạnh. Ngài nói dẫu cho một chúng sanh mang tội ngũ nghịch thập ác đại tội mà chỉ cần sám hối niệm danh hiệu của Ngài, thành tâm mà niệm, đem những phước lành gì gửi về Tây Phương, thì trước khi xả bỏ báo thân 10 niệm vẫn được vãng sanh về Tây Phương thành đạo. Đây là Ngài nói đích chánh hạnh. Nhờ chánh hạnh nó bao luôn tất cả những cái nghiệp trước. Mong quý vị hiểu được như vậy để chúng ta xác minh đừng có nên sởi. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.